Thiền thực hành. Tác giả Chogyam Trungpa. Người dịch Chương Ngọc. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Cuộc đời và tấm gương của Đức Phật.
Hôm ấy là một ngày quang đãng nóng bức, những cành cây sa la đầy hoa và triểu trái. Cảnh trí hoang vu với những núi đá, thành phố gần nhất cũng cách xa trên 100 dặm đường. Trong một số hang đá là những tu sĩ du già, với mái tóc dài và chỉ khoác một manh áo trắng mỏng. Một số vị ngồi thiền định, một số khác đang tu tập nhiều kiểu yoga, như ngồi thiền giữa dòng lửa, một kiểu thiền khổ hạnh quen thuộc. Lại có những người tụng đọc thần chú. Nơi này được bao trùm trong bầu không khí thanh bình cô quạnh và yên tĩnh, như thể chẳng có một thay đổi nào kể từ trước ngày tạo lập thế giới. Một nơi hoàn toàn yên tĩnh và vắng lặng, không có cả đến một tiếng chim hót. Có một con sông lớn gần đó, nhưng chẳng có người đánh cá. Con sông rất rộng, bề ngang ít nhất cũng là 7 dặm. Trên bờ sông, các tu sĩ khổ hạnh đang cử hành nghi thức thanh tẩy thiêng liêng. Người ta thấy họ thiền định rồi tắm trong dòng sông. Đây là cảnh tượng 2.500 năm trước ở một nơi có tên là Nairachana ở tỉnh Bihar của Ấn Độ. Một hoàng tử trẻ tên là Tất Đạt Đa, Siddhartha đi tới. Phong cách quyền quý, chàng vừa mới cởi bỏ những trang sức vàng ngọc trên người và có cảm giác như mình trơ trọi. Chàng đã cho thị giả mang con ngựa trở về và giờ đây chàng chỉ khoác trên người một manh áo trắng. Chàng nhìn quanh và muốn bắt chước các tu sĩ khổ hạnh. Chàng đến bên một vị xin được dạy phương pháp thiền định. Lúc đầu, chàng giải thích rằng mình là một hoàng tử và đã thấy cuộc sống nơi cung điện thật vô nghĩa. Chàng đã nhìn thấy các cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Chàng cũng được thấy một hiền giả thông dong trên đường và rất ngưỡng mộ. Chàng muốn sống một cuộc đời như vậy. Cảnh tượng chàng đang nhìn thấy thật mới mẻ và lúc đầu chàng đã không thể tin là có một cuộc sống như thế. Dẫu rằng những xa hoa cùng các thuốc vui chốn hoàng cung hãy còn quay cuồng trong đầu óc. Chàng được nghe những lời chỉ dạy, phần nào miễn cưỡng từ vị guru trước mặt. Chàng được dạy cho phép tu khổ hạnh, cách ngồi kiết già, thực hành 7 tư thế yoga và tập thở kiểu yoga. Lúc đầu, chàng thấy thật mới lạ và gần giống như một trò chơi. Chàng cũng thấy vui vì rốt cuộc đã rời bỏ được những sở hữu trần tục của mình và đi theo cuộc sống tuyệt vời này. Ký ức về vợ con và cha mẹ vẫn còn sâu đậm trong tâm trí và điều này hẳn đã khuấy rộn các buổi tập yoga của chàng. Nhưng dường như chẳng có cách nào điều khiển đầu óc, còn các tu sĩ yoga thì chẳng bao giờ nói một điều gì với chàng ngoại trừ những gì chàng phải làm theo. Đó là trải nghiệm của Đức Phật khoảng 2.500 năm trước, và cho đến ngày nay người ta vẫn có thể tìm thấy một cảnh trí tương tự và có một cảm giác tương tự nếu người ta quyết tâm rời khỏi nhà và từ bỏ những vòi tắm nước nóng, quên đi việc nấu nướng rình rang, quên đi những chiếc xe hơi hoặc những phương tiện đi lại sang trọng. Một số trong chúng ta có thể di chuyển bằng máy bay và chỉ mất vài giờ là đã đến đó, chưa kịp biết mình ở đâu thì bạn đã vào đến giữa Ấn Độ. Một số người phiêu lưu hơn có thể sẽ tính chuyện đi nhờ xe để khỏi tốn tiền. Dù có vẻ như viển vông, nhưng chuyến đi này sẽ luôn hào hứng và không có lúc nào buồn chán cả. Cuối cùng, chúng ta cũng đến Ấn Độ. Việc này có thể phần nào gây thất vọng cho bạn. Bạn có thể thấy khá nhiều sự hiện đại hóa và sự hợm hĩnh của những người Ấn Độ thượng lưu, học vấn nhiều, họ vẫn còn bắt chước theo kiểu cách Anh quốc. Lúc đầu ta có thể thấy việc này hơi khó chịu, nhưng đành phải chấp nhận, rồi tìm cách rời khỏi thành phố thật nhanh để hướng tới vùng rừng rậm. Trong trường hợp này thì đó có thể là một tu viện Tây Tạng hoặc một cộng đồng tôn giáo Ấn Độ. Chúng ta có thể noi theo tấm gương ấy và có một trải nghiệm ít nhiều giống như Tất Đạt Đa. Điều đầu tiên hiện ra rõ nhất trong trí chúng ta hẳn sẽ là khía cạnh khổ hạnh của nó, hoặc đúng hơn là sự giản dị. Giờ đây, phải chăng chúng ta sẽ học bất cứ điều gì từ những ngày tháng đầu tiên này? Có lẽ chúng ta sẽ học một điều gì đó về cách sống ở đây. Nhưng bởi vì chúng ta chưa bao giờ được thấy một xứ sở như thế, cho nên chúng ta có xu hướng thấy hào hứng nhiều hơn. Chúng ta muốn giải thích tất cả mọi thứ, và trong trí chúng ta diễn ra một cuộc nói chuyện nội tại khi chúng ta tìm cách phá vỡ những rào cản về mặt giao tiếp và ngôn ngữ. Người ta vẫn còn sống quá nhiều trong thế giới riêng của mình, cũng như đối với Đức Phật, sự hào hứng và mới mẻ khi chúng ta được sống trong một xứ lạ sẽ không mau chóng nhạt phai sau nhiều tháng. Người ta sẽ viết thư về nhà như kiểu đang bị ám ảnh bởi xứ sở này, bị đầu độc bởi sự kích thích và sự lạ lẫm. Vậy cho nên, nếu mới chỉ vài hôm hay vài tuần đã quay trở về thì hẳn là người ta sẽ không biết được gì nhiều. Người ta chỉ nhìn thấy một đất nước khác, một cách sống khác mà thôi. Và điều này có lẽ cũng sẽ xảy ra với Đức Phật nếu như Ngài rời khỏi núi rừng Nairanjana để quay trở về vương quốc của mình ở Rajya. Trong trường hợp Đức Phật, Ngài đã học thiền một thời gian dài với các đạo sư Hindu và Ngài khám phá ra cuộc sống khổ hạnh và việc hòa nhập vào một tổ chức tôn giáo nào đó không phải là điều hữu ích cho lắm. Ngài vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Thật ra, có thể Ngài đã có được một vài câu trả lời. Trong một ý nghĩa nào đó, thì những câu hỏi ấy đã có được câu trả lời trong trí của Ngài. Nhưng Ngài muốn thấy ít nhiều những gì mà mình muốn thấy, chứ không phải nhìn thấy mọi sự như chúng vẫn thế xưa nay. Vậy nên, để đi theo con đường tâm linh, trước tiên người ta phải khắc phục sự hào hứng ban đầu. Đây là một trong những điều cốt yếu đầu tiên, vì nếu không vượt qua sự hào hứng này thì sẽ không thể học được điều gì. Vì bất cứ hình thức kích thích cảm xúc nào cũng kèm theo một tác dụng làm cho mù quáng. Người ta không thể thấy được cuộc sống như thực của nó, vì người ta thường có xu hướng dựng lên một phiên bản về nó, tự gán cho mình một danh hiệu, chấp nhận một cuộc sống khổ hạnh hoặc thay đổi trang phục của mình. Chẳng có thứ nào đem lại một sự thay đổi thực sự. Sau nhiều năm thì Đức Phật quyết định ra đi. Trong một ý nghĩa nào đó thì Ngài đã học được nhiều điều, nhưng đã đến lúc Ngài phải nói lời từ biệt các đạo sư, các rishi để tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Ngài đi đến một nơi yên tĩnh cách xa đó, dù rằng vẫn ở bên bờ sông Nairanjana và ngồi dưới cây bồ đề Pipal. Qua nhiều năm, Ngài vẫn ngồi tại đây trên một hòn đá lớn, chỉ ăn và uống thật ít. Như thế không phải vì Ngài thấy phải đi theo kiểu tu khổ hạnh khắc khe, mà là cần phải sống một mình và tự mình tìm ra các sự việc, chứ không theo gương của một ai cả. ngài có thể đi đến những kết luận như nhau bằng các phương pháp khác nhau, nhưng đó không phải là cái chính. Cái chính là muốn học bất cứ điều gì, người ta cũng cần phải có sự trải nghiệm, chứ không phải là học qua sách vở, qua thầy dạy, hoặc chỉ bằng cách chấp nhận một mô thức sẵn có. Đó là những gì ngài đã tìm thấy, và theo cách nào đó thì ngài là một nhà cách mạng vĩ đại. Ngài thậm chí còn không thừa nhận sự hiện hữu của Brahma, Thượng Đế hay Đấng sáng tạo thế gian. Ngài quyết định không chấp nhận một điều gì mà không phải do tự mình khám phá ra. Như vậy, không thể nói là ngài coi thường truyền thống vĩ đại và lâu đời của Ấn Độ. Ngài rất tôn trọng truyền thống này. Ngài là một nhà cách mạng thực sự và tích cực, không có thái độ tiêu cực vô chính phủ mà cũng không theo kiểu quá chuyên chế. Ngài phát huy khía cạnh sáng tạo của cuộc cách mạng, vốn không tìm cách nhờ đến sự giúp đỡ của một ai khác mà tự mình làm lấy. Phật giáo có lẽ là tôn giáo duy nhất không dựa vào sự mặc khải của Thượng Đế, hoặc niềm tin và sùng kính Thượng Đế, hoặc bất cứ một thánh thần nào. Như vậy không có nghĩa Đức Phật là vô thần hoặc theo tà giáo. Ngài không bao giờ tranh luận về các chủ thuyết thần học hoặc triết học. Ngài đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề, nghĩa là làm sao để nhìn thấy chân lý. Ngài chẳng bao giờ phí thời gian để suy đoán vu vơ. Với việc phát huy một thái độ cách mạng như thế, chúng ta học được rất nhiều điều. Ví dụ, giả sử chúng ta thiếu một bữa ăn trưa trong ngày, có thể chúng ta không đói bụng vì đã có một bữa điểm tâm no nê rồi, nhưng chúng ta bị tác động bởi cái ý tưởng thiếu bữa ăn trưa. Một số mô thức ảnh hưởng được hình thành bên trong khuôn khổ xã hội và người ta có xu hướng chấp nhận không thắc mắc. Chúng ta có thực sự đói không, hay chúng ta chỉ muốn lấp đầy khoảng thời gian giữa ngày ấy? Đây là một ví dụ rất đơn giản và rõ ràng, nhưng phần lớn điều này vẫn đúng trong vấn đề cái ta. Đức Phật khám phá ra rằng không có thứ gọi là tôi, là cái ngã. Có lẽ đúng hơn nên nói không có những thứ như tôi là. Ngài khám phá ra rằng tất cả những khái niệm, ý tưởng, hy vọng, sợ hãi, xúc cảm và kết luận đều được tạo ra từ các ý tưởng suy đoán của con người và từ sự thừa kế về mặt tâm lý của cha mẹ, từ sự nuôi dạy. Chúng ta thường có xu hướng ghép chúng lại với nhau. Việc này tất nhiên một phần là do sự khiếm khuyết trong hệ thống giáo dục. Chúng ta được dạy phải nghĩ những gì thay vì phải có sự nghiên cứu thực sự ở bên trong mình. Như vậy, theo cái nghĩa này thì phép tu khổ hạnh vốn có nghĩa là sự đau đớn về thể xác, không thể là một phần chính yếu của Phật giáo. Điều quan trọng là phải vượt qua mô thức của các khái niệm trong đầu mà chúng ta đã tạo ra. Như vậy, không có nghĩa là chúng ta phải tạo ra một mô thức mới hoặc tìm cách để xử sự khác thường và luôn luôn bỏ bữa ăn trưa hoặc những gì mình đã quen làm. Chúng ta không cần phải đảo ngược mọi thứ trong cách xử sự của mình hoặc trong cách chúng ta xuất hiện trước những người khác. Điều này cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cách duy nhất để giải quyết khó khăn của chúng ta là hãy xem xét vấn đề một cách thấu đáo. Do quan điểm này mà chúng ta cảm thấy một sự khao khát hoặc thậm chí không mạnh mẽ như sự khao khát hơn là một cảm giác mong muốn tuân theo một điều gì đó. Và chúng ta thậm chí cũng không nghĩ về chuyện đó nữa. Chúng ta chỉ bị dẫn tới chỗ ấy thôi. Vậy nên cần phải đưa vào cái ý tưởng chánh niệm. Như vậy, chúng ta có thể tự xem xét mình và vượt lên trên những ý kiến thông thường với những kết luận gọi là theo lẽ thường. phải học làm một khoa học gia chuyên nghiệp, không chấp nhận suông bất cứ điều gì, phải nhìn thấy mọi thứ qua kính hiển vi của mình và đi đến những kết luận bằng con đường của mình. Nếu bạn không làm được như thế, thì chẳng có đấng cứu thế nào, guru nào, ân phúc nào và sự hướng dẫn nào có thể giúp được cho bạn. Tất nhiên là luôn luôn có sự bế tắc này. Nếu như không có sự giúp đỡ nào thì chúng ta là gì vậy? Có phải chúng ta là hư không? Chẳng phải là chúng ta đang cố gắng để đạt tới một cái gì cao hơn? Điều cao hơn ấy là gì? Phật quả chẳng hạn là gì? Giác ngộ là gì? Những thứ này chỉ là hư không hay là một cái gì đó? Tôi e rằng mình không thực sự đủ hiểu biết để trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ là một khách lữ hành như bao nhiêu người khác ở đây. Nhưng bằng kinh nghiệm của riêng mình mà kiến thức của tôi thì, như người ta thường nói, chỉ như hạt cát sông Hằng mà thôi. Tôi xin nói rằng khi chúng ta nói đến những điều cao hơn thì chúng ta có xu hướng suy nghĩ theo quan điểm riêng của chúng ta, một phiên bản lớn hơn về con người mình. Khi chúng ta nói đến Thượng Đế, chúng ta thường suy nghĩ theo hình ảnh của chính mình, chỉ là một cái ta to lớn hơn, khổng lồ hơn và bành trướng hơn con người mình mà thôi. Giống như là nhìn vào mình trong một tấm gương phóng đại vậy, chúng ta vẫn còn suy nghĩ theo cách nhị nguyên. Mình ở đây, Thượng Đế ở kia, và cách duy nhất để liên lạc với Ngài là tìm cách cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy như mình đang có sự tiếp xúc, nhưng chẳng hiểu sao chúng ta chẳng bao giờ có thể thực sự liên lạc được theo cách này. Chúng ta chẳng bao giờ đạt được sự liên lạc với Thượng Đế, bởi vì đã có một khái niệm sẵn, một kết luận đưa ra từ trước được ta chấp nhận, và chúng ta chỉ tìm cách để nhét điều vĩ đại ấy vào một cái thùng nho nhỏ. Chúng ta không thể dắt con lạc đà chui qua cái lỗ kim, vậy nên chúng ta phải tìm ra những phương cách khác. Và cách duy nhất để tìm là trở về với sự đơn giản tột cùng của công việc xem xét chính mình. Đây không phải là vấn đề cố gắng để làm người sùng đạo, hoặc đảm bảo rằng mình đang tử tế với người hàng xóm, hoặc quyên tiền từ thiện thật nhiều. Những việc này có thể cũng là rất tốt, nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên chỉ chấp nhận mọi thứ một cách mù quáng, mà chúng ta phải cố gắng để nhìn thấy nó từ đầu bằng sự trải nghiệm của chính mình. Điều này dẫn chúng ta tới việc hành thiền, vốn là một việc rất quan trọng. Nhưng cái khó ở đây là người ta thường thấy rằng sách vở giáo lý chỉ quan tâm nhiều đến việc chứng tỏ cái đúng của họ hơn là chỉ vẽ cách làm, mà đây mới là điều cốt yếu. Ở đây chúng ta không bận tâm nhiều đến việc truyền bá giáo lý, mà muốn vận dụng giáo lý và làm cho các giáo lý này có hiệu quả. Cuộc đời chuyển biến quá nhanh, chẳng có thì giờ đâu để chứng minh, nhưng những gì mà ta học được, chúng ta phải đem nó ra, chế biến thành thức ăn tức thời. Cho nên, điều tuyệt đối quan trọng là chúng ta phải thấy bằng con mắt của mình và không chấp nhận bất cứ truyền thuyết nào như một quyền lực thần bí. Không có điều thần bí nào có thể biến đổi chúng ta như thế được. Dù vậy, do máy móc, chúng ta luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó có thể hiệu quả ngay chỉ bằng một cái ấn nút. Có một sức hấp dẫn lớn trong việc đi tắt, và nếu có một phương pháp chắc chắn nào cho ta một con đường đi nhanh, thì chúng ta muốn đi theo con đường ấy hơn là lao vào những cuộc hành trình cam go với những sự khổ luyện. Ở đây, chúng ta thấy tầm quan trọng thực sự của phép tu khổ hạnh. Việc hành hạ mình sẽ không đưa tới đâu, nhưng một số công việc chân tay và nỗ lực thể xác là rất cần thiết. Nếu chúng ta đi đến một nơi nào đó bằng cách đi bộ, thì chúng ta biết rất rõ về con đường đi. Còn nếu đi bằng ô tô hoặc máy bay thì không thể, và chuyến đi chỉ như một giấc mộng. Tương tự, để thấy được mô hình liên tục của sự phát triển, chúng ta phải đi qua đó bằng phương pháp thủ công. Đây là điều quan trọng nhất, và ở đây rất cần đến sự trì giới. Chúng ta phải giữ giới luật với chính mình. Dù là trong việc hành thiền hoặc trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ có xu hướng nôn nóng. Khi bắt đầu một công việc gì, người ta đều muốn nếm mùi rồi thôi. Chẳng bao giờ có thời gian để ăn vào, tiêu hóa cho kỹ, rồi xem kết quả sau đó của nó. Tất nhiên là cần nếm thử để xem thứ đó có thật sự tốt hoặc hữu ích gì không. Nhưng trước khi gạt bỏ, thì chúng ta nên đi xa thêm chút nữa để ít ra có thể có một trải nghiệm trước tiên về giai đoạn đầu. Đây là điều vô cùng cần thiết. Đức Phật cũng đã thấy được điều này, cho nên Ngài ngồi thiền suốt nhiều năm bên bờ sông Naranjana, chẳng hề rời khỏi nơi này. Ngài thiền theo cách riêng của mình và thấy rằng câu trả lời duy nhất là quay trở về với thế gian. Khi khám phá ra trạng thái tỉnh giác của tâm thức, Ngài chứng ngộ được rằng việc sống một cuộc đời khổ hạnh và hành hạ bản thân mình chẳng có lợi gì, nên Ngài đã đứng dậy đi khất thực để có cái ăn. Người đầu tiên Ngài gặp ở cạnh Bồ Đề Đạo Tràng là một phụ nữ giàu có sở hữu nhiều con bò. Bà ta cho Đức Phật một ít sữa bò đun sôi cô đặc có pha mật ong. Ngài uống vào và thấy thật ngon. Không chỉ có thế, Ngài còn thấy thức ăn này tăng cường sức khỏe và sinh lực của mình rất nhiều. Nhờ đó mà Ngài đã có nhiều tiến bộ trong việc tu thiền. Đây cũng là điều đã xảy ra với Du Già Đại sư Tây Tạng Milarepa. Lần đầu tiên đi ra ngoài và được ăn một bữa ăn ngon, ông thấy điều này khiến cho ông có thêm sức mạnh và nhờ đó có thể hành thiền một cách thích đáng. Sau đó, Đức Phật nhìn quanh tìm một chỗ thoải mái để ngồi, vì thấy rằng ngồi trên tảng đá thì cứng và đau. Một nông dân đi qua cho Ngài một bó cỏ kusa. Đức Phật trải bó cỏ dưới một bóng cây ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi ngồi lên đó. Ngài khám phá ra rằng dùng sự ép buộc để đạt tới một điều gì không phải là câu trả lời, và thực ra đây là lần đầu tiên Ngài nhìn nhận rằng chẳng có gì để đạt tới cả. Ngài đã có thức uống, đã có chỗ ngồi và đã cảm thấy thật thoải mái. Ngay trong đêm hôm ấy, Ngài đạt đến trạng thái toàn giác Sambodhi. Nhưng như vậy chưa phải là đủ, Ngài vẫn chưa hoàn toàn khắc chế được mọi điều. Tất cả những nỗi sợ, thầm kín, những cám dỗ và dục vọng, ngón đòn cuối cùng của cái ngã hiện ra với Ngài dưới dạng ma vương. Trước tiên, ma vương phái đến những mỹ nhân để quyến rũ Ngài nhưng không kết quả. Rồi đến đoàn quân hung dữ của ma vương, chiến thuật cuối cùng của cái ngã. Nhưng Đức Phật đã đạt tới tâm từ, một trạng thái từ bi. Nói cách khác, Ngài không phải chỉ có từ bi theo nghĩa xem ma vương như loài ngu ngốc, vì ma vương chính là hình phóng chiếu của chính Ngài, mà Ngài còn đạt tới trạng thái không kháng cự, không bạo động, một trạng thái đồng nhất mình với ma vương. Kinh sách nói rằng mỗi mũi tên của ma vương bắn ra đều trở thành một trận mưa hoa rơi xuống trên Ngài. Vậy nên cuối cùng, cái ngã đã chịu thua và Ngài đã đạt đến trạng thái giác ngộ của tâm thức. Bản thân chúng ta cũng có thể có một trải nghiệm như thế, có thể là dưới dạng thoáng thấy sự sáng tỏ và an bình, trạng thái cởi mở của tâm thức. Nhưng như vậy không phải là đủ. Chúng ta phải học cách để biến điều ấy thành hiệu quả. Chúng ta phải sử dụng điều này làm tâm điểm để từ đó lan rộng ra. Người ta phải tạo ra một tình huống xung quanh mình để mình không phải nói rằng tôi là người giác ngộ. nếu như phải nói ra một điều như thế và chứng minh điều ấy bằng lời, thì người ta chưa phải đã giác ngộ. Sau đó, Đức Phật đã đi bộ trong khoảng 7 tuần. Trong một ý nghĩa nào đó thì Ngài chỉ có một mình thôi, và người ta nói rằng Ngài là một người rất cô đơn vì là người duy nhất đã thấy được, đạt được một điều gì đó. Ngài biết một số câu trả lời để xử trí với cuộc đời và tìm ra ý nghĩa đích thực hay chân như của thế giới luân hồi, nhưng Ngài không biết rõ cách nào để truyền đạt lại điều này, và Ngài đã quyết định không nói gì hết. Trong một bài kệ, Ngài nói như sau: ta đã tìm thấy giáo lý về sự an lành sâu xa không ranh giới, nhưng chẳng ai hiểu nổi giáo lý này đâu, cho nên ta cứ im lặng trong rừng già này thôi. Nhưng rồi, sức mạnh đích thực của lòng từ bi cuối cùng đã giúp Ngài thấy được khả năng của mình. Cho đến lúc này, Ngài vẫn có sự khao khát truyền dạy, bởi vì Ngài đã đạt tới một điều gì đó, nên Ngài cảm thấy là mình nên cứu độ thế gian, nếu ta có thể nói như thế. Để rồi, vào đúng lúc Ngài quyết định rời khỏi thế gian để quay trở vào rừng, thì tấm lòng từ bi quên mình đích thực lại trỗi dậy trong Ngài. Ngài không còn xem mình như một người thầy, không còn có cái ý nghĩ cứu vớt mọi người, nhưng khi xuất hiện hoàn cảnh thích hợp thì Ngài xử sự một cách tự nguyện. Ngài đã đi giáo hóa suốt 40 năm, dành trọn thời gian đi chân đất từ đầu này đến đầu kia của nước Ấn Độ. Ngài không cưỡi voi, cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, mà chỉ đi chân trần khắp mọi nơi. Tôi nghĩ nếu có một ai trong chúng ta được thấy hay được nghe Ngài nói chuyện thì chắc chắn sẽ không thấy giống chút nào với một buổi thuyết giảng mà mình từng biết. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản. Cái quan trọng không phải là cuộc nói chuyện mà là toàn bộ quang cảnh Ngài đã tạo ra. Không phải vì Ngài đã đạt được một quyền lực tâm linh nào đó thì có thể khống chế toàn cảnh, mà bởi vì Ngài chỉ là một con người đích thực, giống như bất cứ ai trong chúng ta. Vì thế mà giáo lý đã được truyền dạy trước khi Ngài cất lời. Cho nên, chúng ta thấy kinh sách nói rằng chư thần, ác quỷ và tất cả mọi người từ khắp mọi miền khác nhau của Ấn Độ đã đến nghe Ngài nói, đã thấy Ngài, gặp Ngài và tất cả đều hiểu được lời Ngài. Họ không cần phải đặt ra những câu hỏi, nhưng họ đã tự nhiên nghe được những câu trả lời. Đây là một ví dụ tuyệt vời của sự liên thông. Đức Phật chẳng bao giờ tự xưng là hiện thân của Thượng Đế hoặc của bất cứ một thần thánh nào. Ngài chỉ là một con người bình thường, từng trải và đã đạt tới trạng thái tỉnh giác của tâm thức. Có thể rằng ít ra là chỉ một phần thôi, bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng có một trải nghiệm như thế. Qua ví dụ này, chúng ta thấy rằng lời nói không phải là cách duy nhất để liên thông. Đã có sự liên thông trước khi chúng ta nói ra một điều gì. Thậm chí nếu như chúng ta chỉ nói xin chào hoặc các bạn có khỏe không, sự liên thông ít nhiều vẫn còn tiếp tục sau khi chúng ta đã kết thúc cuộc nói chuyện. Toàn bộ sự việc này phải được tiến hành một cách khéo léo, do sự thành thật và không tự xem mình là tâm điểm. Thế rồi, khái niệm nhị nguyên biến mất và mô thức liên thông đã được thiết lập. Điều này chỉ có thể đạt được bằng kinh nghiệm tìm kiếm của bản thân, chứ không phải bằng sự sao chép tấm gương của một ai khác. Cả việc tu khổ hạnh và bất cứ mô thức định kiến nào khác cũng đều sẽ không cho ta câu trả lời. Chúng ta phải tự mình có bước đi đầu tiên, chứ không nên trông chờ nó đến từ thế giới bên ngoài hoặc từ những người khác. Nếu chúng ta hành thiền tại nhà và tình cờ lại sống giữa khu phố ồn ào, thì chúng ta không thể ngăn chặn giao thông chỉ vì muốn bình yên tĩnh lặng. nhưng chúng ta có thể ngăn chặn chính mình, có thể chấp nhận tiếng ồn. Chúng ta phải tự đặt mình vào cuộc và không mong đợi điều gì từ bên ngoài, như Đức Phật đã làm, và chúng ta phải chấp nhận bất cứ tình huống nào xuất hiện. Nếu chúng ta không bao giờ rút lui khỏi tình huống, thì nó sẽ luôn luôn có mặt như một cỗ xe và chúng ta có thể sử dụng nó. Kinh Phật đã nói, chánh pháp từ đầu đã tốt, chánh pháp đoạn giữa cũng tốt và chánh pháp sau cùng vẫn tốt. Nói cách khác, chánh pháp chẳng bao giờ là lỗi thời, vì về cơ bản tình huống vẫn luôn luôn là thế.